Thưa cha, từ trước đến giờ, con vẫn được dạy rằng hai người không phải là vợ chồng mà ăn nằm với nhau thì mắc tội trọng. Con có quen với một bạn trai, con biết anh ta thực tình thương con. Nói thật, con cũng rất thương anh ấy. Chúng con mới bắt đầu bàn đến việc hôn nhân tương lai độ chừng 2 tháng nay. Nhưng có một điều làm cho con hơi khó nghĩ. Từ khi anh ta ngỏ ý xin cha mẹ anh nói chuyện với cha mẹ con, hình như anh hơi gia tăng vận tốc trong việc thân mật, và nhiều lần cứ muốn con thể hiện như vợ đã cưới. Điều làm con ngạc nhiên và bị sốc nặng hơn chính là ngay cả ba má anh ta cũng nghĩ con như con dâu cưới rồi. Có thể ông bà ấy rất muốn con lấy anh ta, cho nên cứ tạo điều kiện cho anh ấy gần gũi riêng với con. Có lần họ còn nói xa xôi như thể nhắn nhủ con ý kiến đại khái. Khi hai người đã thật lòng thề hứa cưới nhau, thì việc thân mật để hiểu nhau hơn cũng là điều tốt thôi. Con căng thẳng quá, vì một đàn thì không muốn làm mất lòng bạn trai và gia đình anh ta. Đằng khác, con vẫn thấy áy náy lương tâm khi làm điều ấy. Vậy thưa cha, khi hai người yêu nhau và sẽ lấy nhau, việc ăn ở như vợ chồng trước khi đám cưới có thực sự là tội lỗi không? Xin cha chỉ dẫn cho con rõ để biết cách cư xử trong việc này.
Xin chào Hoa Mắc Cỡ, và tôi có thể gọi tên là Hoa Mắc Cỡ mà khôn ngoan. Bạn thân mến, trước nhất cảm ơn bạn đã can đảm nêu lên một vấn đề xem ra có vẻ ngược đời giữa cái thời đại gọi là tân tiến này. Trong xã hội tự do ngày nay, quả thật không thiếu gì những người trẻ đã mất hẳn ý thức về sự hệ trọng và tính thánh thiêng của hành động luyến ái nam nữ. Một số cha mẹ như phụ huynh của bạn trai của bạn còn nghĩ như vậy, thì nói gì đến giới trẻ là những người đang phải đối diện hàng ngày với những điệp khúc mùi tai như là ồ, chuyện đó cũng là nhu cầu bình thường như là ăn cơm uống nước thôi, mọi người đều làm thì tôi cũng làm như mọi người thôi. Thưa bạn, điều cần xác định rõ ràng ở đây là theo giáo huấn luân lý Công giáo, mọi sự luyến ái xác thịt ngoài vòng hôn nhân chính thức đều là một hành động tội. Và ngay cả khi hai người đã có ý định lấy nhau nhưng chưa chính thức thành hôn mà có việc luyến ái đó, thì việc đó vẫn là tội. Đó là tội thứ 3 trong 7 mối tội đầu, là chiều theo nhục dục. Tội này là một điều cấm trong 10 điều răn của Đạo Chúa: ngươi không được luyến ái ngoại hôn. Rồi trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu cũng dạy: phúc cho ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Còn tông đồ Phaolô thì nói rõ hơn: người háo dục, thờ quấy, ngoại tình, dâm mô sẽ không được thừa hưởng Đức Thiên Chúa. Anh em hãy tránh xa tà dâm. Thưa bạn, từ thời ông Freud phát triển khoa phân tâm học, người ta thường nghĩ rằng sinh hoạt tình dục là điều tốt chứ không xấu, hay nói theo kiểu giới trẻ trong thời khủng bố và chiến tranh ngày nay đó: making love is better than making war. Nôm na, giao tình thì tốt hơn là giao chiến. Vậy thì tại sao giáo lý Công giáo lại coi việc luyến ái tính dục ngoài hôn nhân là tội lỗi? Để trả lời cho vấn đạn này, thì tôi đề nghị bạn nghĩ đến một ví dụ cụ thể thế này. Chiếc xe hơi được phát minh ra với mục đích giúp ích cho người ta để di chuyển khỏe khoắn và dễ dàng, cũng như đỡ tốn thời giờ hơn. Việc chế tạo ra chiếc xe nhằm mục đích tốt, chiếc xe tự nó là một phương tiện tốt. Nhưng mà để cho phương tiện ấy thật sự tốt và phục vụ tốt cho con người, thì cần có một điều kiện rất quan trọng, đó là người sử dụng xe đó hay là người lái xe phải có những hiểu biết căn bản trong việc sử dụng chiếc xe, và phải am tường luật lệ giao thông công cộng. Bạn hãy tưởng tượng xem, một người lái xe mà không biết quy tắc an toàn căn bản về kỹ thuật của chiếc xe, hoặc là không tuân thủ luật giao thông, thì hậu quả tất yếu sẽ là phá hoại xe, tốn tiền và gây nên nguy hiểm cho sinh mạng của mình và những người khác. Lúc ấy Tuy là cái xe tự nó là tốt và mục đích phát minh ra nó vẫn là tốt, nhưng mà kết quả cụ thể đối với người đó thì rất xấu, tốn tiền và nguy hại mạng sống. Cũng tương tự phần nào như thế, ta có thể nói rằng tính dục tự nó là điều tốt lành, thánh thiêng. Kinh Thánh cũng xác nhận rằng khi Thiên Chúa tạo thành con người có nam có nữ, có nghĩa là có tính dục, Ngài đã thấy cái phát minh đó của Ngài thật là tốt đẹp. Ngài đã kết hợp họ lên một và chúc lành cho họ. Nhưng trong thượng trí của Thiên Chúa, tính dục chỉ thật sự tốt đẹp khi người nam và người nữ sống thực tại này theo sự chỉ dẫn khôn ngoan của Ngài. Và có hai điều cơ bản mà Thiên Chúa chỉ dẫn hay là dạy con người phải biết khi mà sử dụng cái phát minh tính dục mà Ngài đã làm ra. Thứ nhất là phải chính thức dấn thân trước xã hội và giáo hội và được sự chúc lành của Thiên Chúa. Như là trong sách Sáng Thế Ký có nói, Thiên Chúa đã chúc phúc cho họ. Thứ hai, phải hiểu biết và chấp nhận chu toàn những bổn phận riêng của đời sống lứa đôi, đó là truyền sinh và xây dựng một mái gia đình bền vững. Như trong sách Sáng Thế Ký, Chúa cũng nói, hãy sinh sôi nảy nở. Nói cách khác, để trao đổi cho nhau sự thân mật tính dục, hai người nam nữ phải ở trong một giao ước hôn nhân chính thức. Vì qua giao ước hôn nhân chính thức đó, họ mới có thể công nhiên lãnh nhận trách nhiệm chung thủy và yêu thương, cũng như là truyền sinh giống nòi. Trao đổi sự thân mật nam nữ mà không hoặc là chưa có giao ước hôn phối thì cũng giống như một người ngồi lên trên một chiếc xe, khởi động máy, di chuyển xe mà không có bằng lái, không biết cách sử dụng ra sao và không biết cách làm chủ chiếc xe như thế nào. Lúc đó, chiếc xe có thể gây tai nạn cho thể xác thế nào thì tính dục ngoài hôn nhân cũng tạo nên nhiều tang thương cho tinh thần của con người như vậy. Có những tang thương về mặt siêu nhiên như là sự cản trở trong đời sống ân phúc với Chúa qua các bí tích. Rồi cũng có những tang thương về mặt tự nhiên và xã hội như là mặc cảm cá nhân, làm cho hôn nhân tương lai có cơ hội bị thất trung và gia đình tương lai bị bất ổn định. Và hơn nữa, nếu có con cái thì sẽ khó mà giáo dục chúng sau này, vì cha mẹ của chúng thiếu nền móng gia phong đàng hoàng. Tất cả những sự tang thương đó đều phản lại hạnh phúc đích thực của con người và trái với thánh ý của Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng tính dục con người. Và đó là lý do tại sao việc luyến ái tính dục ngoài hôn nhân là xấu xa và tội lỗi, và giáo hội cũng dạy chúng ta như thế. Kết luận, tôi xin xác nhận với bạn rằng theo giáo huấn và lương tâm luân lý Công giáo, cho dù hề non hẹn biển với nhau thế nào đi nữa, đôi bạn cũng không được phép ăn ở với nhau trước ngày thành hôn, trước khi lãnh nhận bí tích hôn phối. Như bạn đọc tin và biết đó, cái biển thật thì quá bao la vĩ đại, mà gần đây cũng đã gây nên những cơn chấn động gọi là tsunami, làm cho hàng trăm ngàn sinh linh điêu đứng tại vùng Nam Á, thì huống gì cái biển hẹn non thề trong cõi riêng tư giữa hai con người yếu đuối với nhau. Tôi chúc bạn tràn đầy ánh sáng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong khi đối diện với vấn đề khó khăn này trong đời sống của trẻ.